Đây, tới đây mới nói về cái phần ngã. Ba, ngã và ngã và sở hữu của bản ngã cùng năm món lợi trữ. Ngã là gì? Đây phải chia ra tánh mạng, thân, gia đình, tổ quốc, thế giới, thiên thần. Sở hữu của bản ngã là gì? Cũng là tánh mạng, thân, gia đình, tổ quốc, thế giới, thiên thần. Đó, ngã và ngã sở đó. Bản biểu đã nêu, mỗi mỗi pháp đều có thể gọi là ngã, cái gì cũng gọi là ngã hết. Và cũng có thể gọi mỗi mỗi pháp là sở hữu của bản ngã, chẳng qua phạm vi có lớn nhỏ không đồng nhau, hoặc giả ở tinh thần hay vật chất, đều bởi tùy tâm phân biệt nguyên thông nhất định, cho là như thế thì như thế. Nên biết ngã và ngã sở của bản ngã đều là vọng chấp. Trong đây nói thiên thần là cái chấp của ngoại đạo, hoặc cũng chấp cho là thành ngã, nghĩa là tất cả đều thuộc hư dối, chỉ khi nào tu chính thành ngã đó mới chân thật. Năm món lợi trữ cũng gọi là năm thứ tà kiến, tà chấp, gồm thân, điên, tà kiến và giới, tức là thân kiến, điên kiến, tà kiến và giới cấm thủ. Sử là sử dụng như công cụ, lợi là nói sau khi khởi lên, nó như lưỡi dao bé, do từ mài sữa mà sinh. Dụ cho năm món tà kiến này vốn chẳng phải cùng sinh, cùng đến phần nhiều do tập quán, tư tưởng, ngôn ngữ, văn tự và các thứ giáo huấn trên xã hội mà có, sẽ giải thích sau đây. Thân là thân kiến, không luận người hay loài vật, khi nhìn đến chúng ta đều thấy nó có cái cá thể tồn tại nên gọi là thân kiến. Ví như cái chung trà, trước nhất chúng ta thấy cái chung trà này nó có một cá thể của nó, rồi sau mới luận đến chung trà này màu sắc rất đẹp, hoa vẻ trên đó rất là tinh xảo, thợ làm và từ liệu rất là khéo quý. Như thế mỗi mỗi đều thấy rõ các vật phụ thuộc của chung trà này, mà không biết rằng chung trà sở dĩ có là do mỗi mỗi vật hòa hợp thành. Nếu lìa mỗi mỗi vật này ra thì thể của nó không tồn tại. Lại như một con người, hẳn trước chúng ta thấy có cái cá thể của con người ấy, sau đó mới luận đến tướng trạng khôi ngô của người này, nào tai mắt thông minh, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, tư tưởng cao thượng, vân vân. Như thế mỗi mỗi phần đó, không luận tinh thần hay vật chất, đều thấy là của người này, không thấy được rằng người này thì chính do mỗi mỗi vật đó hòa hợp mà thành. Nếu rời những vật đó ra thì con người này không do đâu tồn tại được. Loại tà kiến này gọi là thân kiến. Đó, nếu gì thấy cái thân kiến. Điên kiến, điên là điên kiến, nhân thân kiến mà khởi. Ý theo trên nói, cái vọng của thân kiến thì kiếp khi cứu khi chết, cái cá thể này nó đoạn diệt chăng hay nó không đoạn diệt? Đối với vấn đề này, một là với nhà duy vật luận thì cho rằng người chết rồi là đoạn diệt, nói gọn là tinh thần phụ thuộc các động tác của vật chất trong thân thể, không khác năng lực do vật chất khởi ra. Người chết tức là năng lực của vật chất không còn khởi nữa, vật chất cũng bị tiêu hóa, nên nói đoạn diệt, đây là đoạn kiến. Hai là với nhà tinh thần luận thì cho rằng con người riêng có cái cá thể của tinh thần tồn tại như thiết linh hồn, cương truyền của người thế tục, không nhân cái chết của thân thể mà linh hồn bị quả diệt và thường tồn tại. Lại loại này là thường kiến. Ngoài hai thứ chất thường và đoạn ở trên, lại có thứ chất chẳng phải thường chẳng phải đoạn, cũng thường cũng đoạn, các loại chất như thế đều rơi ở một bên, nên gọi là biên kiến. Triết học thời nay cũng đều nương thân kiến, biên kiến mà lập vậy. Tà tức là tà kiến, trên nói thân biên cũng đều là tà kiến, nhưng lấy tà kiến bác không có tất cả nhân quả, tội phước nêu lên trước, nên liệt riêng, đó cũng chính là không phải tánh kiến. Kiến tức là kiến thủ, chấp cái lý này mình đã thấy, không biết nó là sai lầm, rồi khởi ra sự tranh đấu cho là phải. Giới là giới thủ, y theo kiến chấp về cấm giới sai lầm, gìn giữ để tự thúc phượt, lấy mình gây sự lao khổ vô ích. Như bên tiếng Ấn Độ, giới chăn bò thì học theo cách đi của con bò, giới giữ chó thì bắt chước theo cách chạy của con chó. Họ cho bắt chước như vậy sẽ được đạo. Đó là những cái sử mà ở đây nêu lên. Bây giờ tôi mới nhắc lại, ở trong đây nói về cái bản ngã và cái sở hữu của ngã. Cái sở hữu của bản ngã, cái bản ngã là chỉ ngay nơi mình. Đó. Thì cái bản ngã của mình là gì? Tức là tánh mạng, phải không? Tánh mạng của mình đó, thì cho đó là ngã. Hoặc là cái thân này cho là ngã. Tánh mạng là ngã, hoặc thân này là ngã. Rồi gia đình đó là ngã, tổ quốc là ngã, thế giới là ngã, thiên thần là ngã. Tại sao gia đình tổ quốc là ngã? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có người thì họ ích kỷ, họ chỉ biết có mình họ thôi. Gia đình sao sao họ không cần biết, họ chỉ ăn no mặc ấm lo cho cá nhân họ sung sướng, thì đó gọi là cái ngã ích kỷ, phải không? Rồi có người thì họ không nhớ tới họ mà lo cho cha mẹ anh em trong gia đình. Trong gia đình cha mẹ anh em no ấm, họ no ấm. À, anh em cho mẹ vui thì họ vui, thì họ sống ở trong cái gia đình đó, lấy cái gia đình làm cái ngã, thì cái ngã đó là cái ngã của gia đình. Rồi tới cái ngã của tổ quốc, có người thì họ nghĩ tới cá nhân họ, họ nghĩ gia đình họ, họ chỉ nghĩ tổ quốc, đó là đất nước của họ làm sao cho được an vui sung sướng này kia kia nọ, thì cái đó gọi là cái ngã của tổ quốc. Và có người lại không lấy cái tổ quốc làm ngã mà lấy thế giới, nó ở thế giới này là cái thứ nhất của mình, rồi mình cho đó là tất cả cái gì cũng muốn tô điểm cho thế giới. Rồi có người lại cho thiên thần là ngã, tức là nó là không lấy cái thế giới này, muốn làm thần làm thánh thì lấy cái thần thánh làm ngã. Thì những cái điều đó là cái ngã từ nhỏ rồi phát triển lần lớn, lớn lớn từ từ. Thì những cái ngã đó dù lớn dù nhỏ đối với thế gian thì nó có khác. Tức là thế gian nếu cái ngã chữ thì xấu, phải không? Còn nếu cái vì gia đình thì tốt. Còn nếu mà không vì ích chữ, không vì gia đình mà vì tổ quốc là càng tốt hơn nữa. Không vì gia đình, không vì tổ quốc mà vì cả thế giới là càng tốt hơn nữa. Và cho tới vì thiên thần nhân dân là càng quý. Nhưng mà xét về cái ngã thì tất cả cái đó cũng nằm trong cái chấp, cũng nằm trong cái chấp. Bởi vì nếu mình còn mến còn thích cái thế giới của mình thì mình còn luân hồi hay không? Bởi vậy cho nên cái gì mà mình cho cái đó là thiệt, rồi mình không còn nghĩ cái nhỏ, nghĩ cái lớn, mình cho cái lớn đó là thiệt, rồi mình đắm mê nó cũng vẫn là luân hồi như thường. Cho nên vì vậy mà đây cũng đều là ngã, và cũng trong năm cái đó nó thuộc về ngã hữu, sở hữu của ngã. Ví dụ nơi mình thì mình nói mình là ngã, nhưng mà những cái người như em cháu con kiến của mình thì nói gì? Là ngã sở, phải không? Vì vậy nên nó cũng là tánh mạng, nó là cũng thân và nó thuộc về ngã sở của mình. Rồi gia đình, rồi tổ quốc, rồi thế giới, rồi thiên thành cũng thuộc về ngã sở. Thì như vậy ngã và ngã sở nó lẫn lộn nhau, mà sở dĩ chúng ta luân hồi sinh tử là gốc từ cái ngã và ngã sở này. Vì vậy cho nên muốn phá cái gốc luân hồi sinh tử này thì phải thấy như sao? Nơi mình thì thấy thân và cái vọng tưởng sinh diệt là không thiệt, không có cái ngã thiệt. Nơi cảm thì cả cái quả đại địa này cũng là duyên hợp không thiệt. Thì như vậy mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn gì luyến ái, mà không còn luyến ái người cánh thì ngã ngã sợ theo đó mà hết. Mà ngã ngã sở hết thì giờ ai kéo mình giữa ông phải luân hồi thì mình cũng vẫn chạy tuốt ra khỏi tay của họ, cũng không mắc kẹt. Còn nếu mà còn thấy có ngã sở thì giờ thân mình không tiếc mà thương cái xe hơi của mình, thân mình không tiếc mà thích cái nhà lầu của mình, thì cái đó cũng vẫn là chìm trong sinh tử như thường chứ không có thoát khỏi. Vì vậy cho nên muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi mà trong nhà Phật, quý vị đọc tới đọc lui, nếu theo cái quan niệm của cái phần tiểu thừa này thì chúng ta thấy người và cảnh đều là vô thường, đều thấy là vô thường, đều thấy nó là gì nữa, là khổ và vô ngã là không đó. Còn nếu nói theo quan niệm đại thừa thì thấy người và cảnh đều là huyễn hóa, không thiệt, duyên hợp như huyễn không thiệt, thì biết như vậy, quán như vậy thì người đó mới thoát khỏi luân hồi. Mà đó quán được như vậy thì đó là có trí huệ, có trí huệ không còn vô minh nữa. Thì quý vị thấy rõ ràng tất cả những cái sai lầm của chúng ta làm cho chúng ta sinh tử, cho nên đây mới kể ra sáu cái gọi là năm cái gọi là năm món lợi tử. Lợi là khôn ngoan lanh lẹ, là bén, sử là nó lôi kéo, nó cứ khiến cho mình, nó sai sử mình. Bây giờ năm món lợi sử là gì? Một là thanh kiến, thì quý vị thấy có người nào khỏi cái thanh kiến này không? Thanh kiến là gì? Tức là chấp vào thanh á, kiến là chấp, thanh căn cứ vào thanh mà chấp. Thì đây mới giải thích rằng không lượng người hay vật, khi nhìn đến chúng ta đều thấy có một cá thể tồn tại nên gọi là thanh kiến, tức là thấy có cái riêng biệt, cái đó là thiệt, cái riêng biệt cái đó là thiệt, thấy mình là cái riêng biệt của mình thiệt, thấy người là có cái con người riêng biệt thiệt, và thấy sự vật cũng vậy, cái nào cũng có cái riêng biệt, chủ thể riêng biệt, cho nên cho cái đó là thiệt. Thì nếu mà thấy như vậy thì gọi là gì? Là thanh kiến. Đây mới ví dụ như chung trà nhân dân. Còn giờ nói về người, người thì sao? Thì đây nói là cái người đó, nếu thấy một người thì hẳn chúng ta nói rằng có một cá thể của con người ấy, sau khi mới luận đến tướng trạng khôi ngô của người này, nào tai mắt thông minh, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, tư tưởng cao thượng nhân dân. Nói như vậy là quý vị hiểu sao? Tức là trước nhìn một người đó có cái cá thể thật, rồi nó nói ông nó thông minh quá, ông nó coi con người có những cái dáng vẻ tốt, với trẻ truyền tình thần đó, tình thần đẹp đó trở về một cái cá thể riêng. Mà người ta quên rằng sở dĩ cái cá thể đó có là do tình thần ấy đáo lại, mà ta không chỉ hiểu như vậy mà liền thấy ai là nhận ngay có cái cá thể trước. Bởi cá thể trước tức là có một bản thân, có bản thân cho nên chấp chặt cái thân đó, gọi là thân kiến. Chấp chặt thân đó là thiệt. Thế nếu mà mình nhìn, ví dụ bây giờ quý vị chịu khó dùng cái cách nhìn này, nhìn ngược lại, ví dụ nhìn một người nào đó thì mình chia trước nhìn con mắt, rồi sau nhìn lỗ mũi, sau nhìn cái miệng, sau nhìn lỗ tai, và nhìn nó từng phần phần hết rồi thế, nó ủa cái người này không thiệt, nhiều phần quá đâu có thiệt, đâu có thiệt con người. Thì như vậy mình thấy người đó từng phần thì không còn chắc thân kiến. Còn gì mình thấy rồi đó là người thiệt, rồi thiệt rồi từ từ mới chia ra từng lỗ mũi, từng lỗ tai vân vân, thì thành ra tất cả lỗ mũi lỗ tai đó đều lệ thuộc vào người thiệt đó. Đó thành ra hai cái lối nhìn mà quý vị thấy, nếu chúng ta để ý thì thấy rõ ràng lắm. Nếu mà chúng ta nhìn từng phần, biết từng phần rồi kết luận cái người đó là do giác từng phần, thì như vậy thì chúng ta không mắc kẹt ngã kiến. Còn nếu nhìn thấy một người thiệt rồi mới chia từng phần thì cái đó mắc kẹt trong ngã kiến. Ví dụ như là như cái một chiếc xe cũng vậy, mình thấy chiếc xe thôi mà nhìn cái xe đẹp quá, tức là nhìn qua cái cá thể nó làm chiếc xe đẹp, rồi mới chia hỏi cái bánh này hiệu gì tốt nè, cái vỏ gì nó chia từng phần, nhưng mà cái chất chiếc xe cũng chưa có hết. Còn bây giờ mình nhìn mình đừng nói xe đẹp xấu, mà nó chiếc xe này có cái vỏ, rồi có cái dàn, rồi có cái máy, có mấy bộ phận gì mà chia hồi, mình thấy ủa cái xe không có thiệt, Thì như vậy thì mình không bị cái duyên kiến ở cái thân kiến, mà mình biết rõ thân cái mà đó là một cái thể do nhiều sự ráp lại chứ không thiệt. Đó, vì vậy cho nên thân kiến là gốc, bởi mình thấy có một cá thể thiệt, một cá thể thiệt đầu tiên đó, cho nên nó thành ra cái thân kiến. Bởi cái thân kiến đó rồi thì nó mới sinh ra những thứ nào nữa, mà kế đó là biên kiến. Y theo cái tên nó, có cái giọng thấy thân kiến thì quyết suy cứ sau khi chết rồi cá thể này đoạn diệt chăng hay là không đoạn diệt. Đó, đoạn diệt tức là đoạn kiến, không đoạn diệt thì tức là thường kiến. Vì vậy cho nên chấp thành một bên đó. Thì bây giờ cái chấp thành bên thì quý vị thấy trong cái xã hội hiện tại, nhiều nhà lý luận kẻ nói là tinh thần làm chủ, người nói vật chất làm chủ, người nói vật chất làm chủ thì thuộc phái duy vật, thì ca chết rồi là hết, vật chất lã ra thì không người hết, thì đó thuộc cái đoạn kia. Hết tinh thần làm chủ, cho nên vật chất lã rồi còn tinh thần nguyên hiện, cũng như cái linh hồn. Tôi chết rồi còn linh hồn của tôi, cái tôi đi cõi này cõi kia còn nguyên dạng, thì đó gọi là thường kiến. Mà hai cái đó là đúng hay là sai thì quý vị xét. Nếu chúng ta xét về lý nhân duyên thì không thể có một cái gì thường còn, thì như vậy không có cái thường kiến. Mà lý nhân duyên do sự tương tục giả hiện cho nên cũng không có cái gì đoạn diệt hẳn, cho nên không mắc kẹt trong đoạn kiến. Vì vậy mà trong nhà Phật dùng cái danh từ gọi là hằng chuyển. Hằng chuyển thấy nó thường mà chuyển, ví dụ cũng như cái thác nước đổ. Thác nước đổ thì quý vị nói nó là một hay là khác, nó là đoạn hay là thường? Chảy sao thấy như có giọt nước chảy liên miên nơi này qua nơi nọ, phải không? Thì ta tưởng như là giọt nước thường xuyên, nhưng mà sự thật giọt nước đó từng hạt nước nó rút đi, nghĩa là phút này cái hạt nước, phút này không phải là phút sau, hay là một cái tích tắc đồng hồ này không phải là tích tắc đồng hồ khác, thì như vậy tức là nó chuyển luôn, nhưng đâu có phải là một, không phải một mà cũng không phải khác. Nên vì vậy mà trong duy thức học mà để bác đoạn kiến thường kiến lập rằng chấp pháp ở giữa này nó hằng chuyển như bọt lưu, tức là nó chẳng khác nào như dòng suối đổ. Tự như thân này mình nói nó thường hay là đoạn, nó thường thường nhỏ tới lớn phải như một, còn nếu đoạn thì nghĩa là nó phải đứt ngang lúc nào đó. Nhưng mà tự thật ra từ hồi nhỏ tới lớn nó cũng không phải thường mà phải đoạn, mà nó là một dòng sinh diệt tương tục, phải không? Một dòng sinh diệt tương tục, cái này sinh với sinh diệt nó liên miên, mình thấy nó liên tục như vậy, tưởng như nó thường còn, mà sự thật nó là sinh diệt trong đó. Thành thử là không thể nói là thường hay là đoạn được, mà nó là một mớ nhân duyên sinh diệt liên tục. Vì vậy cho nên ở đây nói là tương tục giả hợp chứ, nhân duyên tương tục giả hợp thì không nói thường đoạn được, mà nói thấy thường đoạn là không thấy nhân duyên giả hợp. Vì vậy nên chủ trương đạo Phật nó là thoát ngoài hai cái thường và đoạn kiến đó mà nói là nhân duyên. Rồi tới tà kiến, như thân kiến, viên kiến đều thuộc tà kiến. Như tà kiến là bác không có tất cả nhân quả tội phước, đó là có một số người họ không hiểu chí lý. Hiện tại đứng trên phương diện tương đối, như khi nãy nói, cái nghiệp đó có phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp, thì nếu cái nghiệp nào thì sẽ thành quả ấy, thì đó là nhân quả chứ làm sao không có được. Trừ ra người nào vượt ra khỏi cái dòng nghiệp mới nói là không nhân quả. Giờ mình bây giờ mình chưa ra khỏi nghiệp mà nói không nhân quả thì sao? Ví dụ như mình bây giờ mình chưa có thể thành ông thánh, mình còn phải ở nhân gian thì mình cứ phải làm, phải sống, phải ăn và ở như mọi người. Thì trong khi làm sống ăn ở như mọi người đó, mình phải biết làm cái gì tốt, mình phải sống thế nào học đạo lý vân vân thì hay. Chứ còn mình chưa phải là ông thánh ra khỏi phàm tục mà mình nói là tôi không có làm gì hết, cái gì cũng bậy hết, cái gì cũng không có hết thì không được. Thành thử ra nhân quả là một lẽ thịt trong cái dòng tương đối. Nếu còn tương đối thì nhân quả là lẽ thịt không chối cãi được. Trừ ra khỏi cái dòng tương đối thì cái đó sẽ nói khác hơn. Bây giờ cái chữ kiến là gì? Tức là kiến thủ, là chấp cái lý của mình đã thấy Ví dụ mình hiểu cái gì đó rồi bám vào đó cho là chân lý rồi, ai nói khác đi cũng không chịu, cũng cãi. Thì cái đó gọi là kiến thủ. Thế nào là giới thủ? Giới là y na cái giới sai lầm. Thì ở đây dẫn như ở Ấn Độ, mấy cái người giữ bò thì tập đi như bò, giữ chó tập đi như chó. Nó làm đúng vậy là hợp với đạo. Còn ví dụ ở Việt Nam mình có nhiều cái giới mà người ta giữ. Ví dụ có nhiều người giữ tu cái pháp gì đó, giữ giới lại không có ăn, ăn như là khế này kia. Hoặc có người giữ giới là đau không uống thuốc chẳng hạn. Thì cái đó là những cái mà nó không hợp với đạo lý. Cho nên gọi là giới thủ, tức là bám vào giới mà mình chấp. Chứ cái đó nó không phải là cái thịnh. Thì những điều đó thì sơ lược như vậy cũng được rồi. Thôi sao sẽ tới ngũ độn sử.